Nam mô Bản Sơ Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Đại Từ Đại Bi Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật. Nam mô Đại Từ Đại Bi Tầm Thanh Cứu Khổ Cứu Nạn Linh Cảm Quán Thế Âm Bồ Tát Ma Ha Tát. Nam mô Bản Tôn Địa Tạng Vương Bồ Tát Ma Ha Tát. Nam mô Đại Hiếu Mục Kiền Liên Tôn Giả Tác Đại Chứng Minh. Kính bạch chư Tôn Đức Tăng Ni, thưa toàn thể đạo tràng, hôm nay trong buổi trả lời vấn đáp nhân hướng về tuần đại lễ Vu Lan báo hiếu tri ân báo ân Phật lịch 2565 dương lịch 2021 bắt đầu buổi vấn đáp ngày hôm nay. Có câu hỏi thứ nhất, có Phật tử hỏi như thế này: con kính bạch thầy, nhà con có một bức tranh Thích Ca Mâu Ni Phật đang treo ở tầng dưới, con muốn treo lên cạnh ban thờ có được không ạ? Con và mẹ con phát nguyện thọ trì đọc tụng kinh bản nguyện của Bồ Tát Địa Tạng, nhưng mẹ con không biết chữ, chỉ niệm Phật thôi, có được không ạ? Vì công việc nên có hôm hai mẹ con lên thời khóa không trùng với thời khóa của nhà chùa, thì gia đình con có được công đức không ạ? Con xin tri ân công đức của thầy. A Di Đà Phật. Thầy xin trả lời câu hỏi thứ nhất của một Phật tử gửi về cho ban tổ chức và cho thầy. Câu hỏi của Phật tử có ba ý. Ý thứ nhất, hỏi rằng gia đình có bức tranh đang treo ở tầng dưới, nay muốn chuyển lên trên ban thờ có được không? À, được. Cái này được. Chúng ta chuyển lên cho trang nghiêm là được. Phật tử có thể chuyển từ tầng 1 lên trên tầng thờ, treo làm sao đó cho nhìn được trang nghiêm thì cũng tốt thôi, không sao. Và nếu để tầng dưới mà nó trang nghiêm, mình để thì mình đi qua đi lại để cho mình cùng ngắm và khách cùng ngắm, nhìn thấy cái tranh ảnh tôn tượng của chư Phật Bồ Tát, người ta hoan hỷ phát tâm Bồ Đề thì cũng được, cũng không sao. Cũng không nhất thiết là cứ phải là treo lên. Tùy theo. Nếu để dưới mà cái chỗ nó trang nghiêm rồi thôi, còn nó để chân cầu thang thì mình thôi, mình chuyển lên trên. Còn nếu trang nghiêm mà để cho mọi người cùng ngắm, cùng hoan hỷ, kể cả khách đến nhà mình gieo duyên cho họ thì cũng được. Cũng rất là tốt, cũng không ảnh hưởng gì. Trừ trường hợp mà chúng ta để ngay chân cầu thang mà chúng ta đi đi lại lại, nó không được trang nghiêm, không được tôn kính, thì chúng ta để lên trên tầng tầng trên, tầng thờ cho tôn kính để được. Đã xin trả lời câu hỏi như vậy. Kể cả các Phật tử chúng ta, ai mà gia đình ai có những bức tranh đang treo tương tự thì chúng ta cũng có thể áp dụng một trong hai cách đó đều được cả. Ý thứ hai, Phật tử này hỏi rằng hai mẹ con phát nguyện thọ trì đọc tụng kinh như bản nguyện của Bồ Tát Địa Tạng, nhưng mà mẹ không biết chữ, chỉ niệm Phật thôi, có được không? Được. Cũng được luôn. Mẹ không biết chữ thì làm sao mà đọc được kinh? Chỉ có con đọc và mẹ nghe niệm Phật theo thôi thì cũng được. Hoặc là lúc mà con tụng kinh thì mẹ nghe theo kinh. Nếu muốn nghe theo kinh thì cứ nhất tâm để nghe theo theo kinh. Sau đó thì vào lúc niệm Phật thì cả hai mẹ con cùng niệm Phật thì càng tốt. Hoặc là mẹ cứ niệm Phật trước đi hoặc sau con thì cũng được. Hoặc là đến khi đã lên thì mẹ cứ niệm Phật thầm ở trong tâm. Đến khi mà con tụng hết kinh thì mẹ cùng niệm Phật to với con trong lúc niệm Phật thì cũng được. Cái trường hợp này thì chắc Phật Bồ Tát cũng phải khai cho thôi, biết làm thế nào. Vì không biết đọc, không biết viết mà. Thế thì làm sao mà đọc được. Thế như hai mẹ con phát nguyện như thế là cũng quý lắm rồi, nhân duyên lắm rồi. Nên cố gắng tu tập cho tốt. Ý thứ ba nữa, Phật tử hỏi rằng vì công việc bận bịu cho nên cũng có khi hiện lên thời khóa không trùng với thời khóa của chùa, thì như vậy thì có được công đức không? Bảo vẫn được, bình thường, không sao, chúng ta vẫn được công đức bình thường. Đã trùng vào thời khóa nhà chùa thì chúng ta lên để đọc cùng thì cũng tốt, mà vì chúng ta bận bịu công việc mà không lên trùng được vào thời khóa, chúng ta lên trước một chút hoặc sau một chút thì cũng được. Cái cơ bản là khi chúng ta đọc tụng kinh điển của Phật, chúng ta nhất tâm, chúng ta nhiếp tâm để chúng ta thọ trì đọc tụng như lý như pháp, y áo trang nghiêm, oai nghi tế hạnh đầy đủ. Vào đó, vào tới ban Phật rồi, tới ban thờ Phật, thờ thần linh gia tiên nhà mình, nói nôm na là vào tới phòng thờ rồi phải ăn mặc y áo cho nó trang nghiêm. Tốt nhất lên tụng kinh là nên mặc áo dài, tức là áo tràng đó, để cho trang nghiêm, khác với khi chúng ta sinh hoạt bình thường. Giống như các sư bình thường thì sinh hoạt làm việc công quả thì mặc quần áo ngắn bình thường thôi, nhưng mà khi lên khóa lễ là phải y phục cả tha cả sa áo thục cho trang nghiêm. Khi mà lên tụng kinh lễ Phật là phải cả sa áo thục trang nghiêm. Còn bình thường có đi cảnh sách niệm Phật thì cũng phải mặc áo thục hoặc là mặc áo dài, tức là áo tràng đó, để lên lễ Phật niệm Phật thì mới trang nghiêm. Cho nên Phật tử chúng ta cũng nên y giáo phụng hành như thế để cho cái khóa lễ của chúng ta nó được trang nghiêm và thành tựu và viên mãn. Chứ cũng không nên là nghĩ rằng đây nhà của chúng ta, chúng ta mặc áo cộc, quần cộc, chúng ta lên chúng ta tụng kinh như thế là không trang nghiêm. Mặc dù là nhà của chúng ta, nhưng khi lên lễ Phật là chúng ta phải trang nghiêm và thành kính. Chứ không có nghĩa là thôi nóng quá thì thôi mặc quần sóc với áo áo cộc cũng được. Như thế thì nó không còn cái sự thành kính nữa, không còn sự tôn nghiêm trong đó nữa. Cho nên các Phật tử chúng ta cũng lưu ý cái đó. Còn thì tụng trùng với thời khóa của nhà chùa hoặc là không trùng thì cũng không sao, không nặng nề lắm, đều có công đức cả. Công đức cốt ở cái chỗ nhiếp tâm và nhất tâm và thành kính thì sẽ được thôi. Như là Ấn Tổ đã nói, thực hành lễ Phật, niệm Phật vân vân, nếu là có một phần công đức, có một phần thành kính thì sẽ có một phần công đức. Có 10 phần thành kính thì sẽ được 10 phần công đức. Nhấn đến có 100.000 phần thành kính thì sẽ có 100.000 phần công đức vậy. Đó. Cho nên công đức là ở chỗ chúng ta có thành kính hay không, oai nghi tế hạnh đầy đủ hay không, y phục có trang nghiêm hay không, lúc thọ trì đọc tụng có nhiếp tâm hay không, có nhất tâm hay không, thì công đức là ở chỗ đó. Thế còn nếu mà trùng vào thời nhà chùa, khóa nhà chùa thì cùng tụng cho hoan hỷ, tạo thành cái động lực, cái cộng nghiệp, cộng hưởng tốt hơn thì càng tốt, tạo thành cái làn sóng âm mạnh mẽ hơn thì càng tốt. Đó. Nên trả lời câu hỏi thứ nhất như vậy. Câu thứ hai, có Phật tử hỏi rằng A Di Đà Phật, con bạch thầy, con làm rằm tháng 7 ở nhà nhưng không cúng quần áo vàng mã, mà con cúng tiền vàng và tiền trần có được không ạ? Nếu gia đình con không cúng vàng mã, thì người thân của chúng con có bị thiếu không ạ? Con xin Thầy khai thị cho chúng con được biết để sắm lễ đầy đủ đúng như Pháp ạ. Ở đây Phật tử có hỏi, rằm tháng 7 tới đây ở nhà không cúng quần áo, tức là quần áo giấy đó hả? Đó, không cúng quần áo giấy đó. Nhưng mà có cúng vàng mã và không cúng quần áo và không cúng vàng mã, nhưng mà có cúng tiền vàng và cúng tiền trần, có được không? Xin thưa các vị, cái vấn đề vàng mã trong mấy năm nay Giáo hội Phật giáo Việt Nam cũng đã có chỉ thị, có chỉ đạo từ trung ương xuống địa phương, thậm chí xuống tới cả các chùa ở cấp cơ sở như là xã phường, quận huyện, vân vân. Nhưng mà tăng ni thì không phải là chùa nào cũng chấp hành. Phật tử thì không phải ai cũng đã hiểu được. Cho nên chúng ta thấy là mặc dù là Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam đã có hướng dẫn, có văn bản chỉ đạo hướng dẫn cụ thể cho tăng ni ở các cấp, ở trụ trì các tự viện, tịnh xá, tịnh thất, niệm Phật đường trong cả nước, vân vân. Nhưng mà chúng ta thấy mỗi dịp Tết đến xuân về, Vu Lan báo hiếu, những ngày sóc vọng tổ sư, những ngày cúng tuần 35-49, hoặc là những cái đàn lễ giải oan cắt kết, vân vân. Chúng ta thấy ở nhiều chùa còn tổ chức là đốt vàng mã rất là nhiều, đặc biệt là vào dịp tháng 7. Còn rất nhiều những ngôi chùa, kể cả chùa đã có sư trụ trì, nhưng mà vẫn đốt vàng mã, đốt hình nhân thế mạng, đốt vàng mã, đốt ô tô, đốt máy bay, đốt đủ các thứ hết luôn các quý vị. Nhà lầu, xe hơi, đốt cả Boeing 747, đốt cả Mercedes, đốt cả Rolls Royce, vân vân, nhưng toàn làm bằng giấy cả. Thế bây giờ chúng ta nghĩ xem, ở trên cõi trần chúng ta này, tức là cõi dương thế chúng ta này, mỗi quốc gia đã có pháp luật, mỗi quốc gia đều có pháp luật riêng, đều có cái đồng tiền để lưu hành trong quốc gia riêng, đúng không? Đó, ví dụ Việt Nam có ngân hàng nhà nước Việt Nam, rồi có cái hệ thống ngân hàng của Việt Nam. Và chúng ta thấy bên trên hệ thống ngân hàng còn cả một cái hệ thống quản lý nhà nước, đó là Bộ Tài chính, đó là Thống đốc ngân hàng, và trên đó thì còn có chính phủ đó, đâu có phải là tiền tệ trong mỗi quốc gia, muốn in ra thì in đâu. Nếu mà chúng ta biết là trong mỗi quốc gia tiền cứ thiếu cứ đi mà in ra thì nó bị lạm phát thôi. Đó. Giống như một đất nước ở bên châu Phi, châu Phi hay là châu Mỹ nhỉ? Nước gì mà lần trước nói rồi đấy. Đó, họ phải đem tiền ra để mua được một cân thịt, phải đem tiền ra để cân thì thành mấy chục cân tiền mới mua được một cân thịt đó. Mấy chục cân tiền mới mua được một cân gạo, chúng ta thấy đó. Với cái tội là cứ in tiền ra, cứ tự in tiền ra cho thật nhiều, khi nó lạm phát đó. Kết quả là đất nước điêu đứng, Cho đến bây giờ họ vẫn chưa thoát khỏi cuộc khủng hoảng đó đâu. Qua đó chúng ta thấy có thể chúng ta tư duy một chút, chúng ta thấy mỗi quốc gia ở trên thế giới này đều có hệ thống chính trị, pháp luật riêng ở trong quốc gia của họ, có cái hệ thống quản lý tiền tệ riêng ở trong quốc gia của họ, nó có sự độc lập, có sự quản lý. Huống chi là bây giờ cả quái âm và quái dương. Quái dương chúng ta có pháp luật của quái dương, trong pháp luật quái dương chúng ta thấy cũng có pháp luật của các quốc gia. Thì quái âm cũng thế thôi, họ cũng có pháp luật của họ, cũng có các quốc gia ở dưới quái âm. Cụ thể như trong kinh sách nhà Phật hay là của các tôn giáo thì nói ở dưới quái âm cũng có các vị thần. Ví dụ có các vị Phật giáo chúng ta hay nói đến Thập Điện Minh Vương, tức là 10 vị cai quản ở dưới âm ti địa phủ. Đệ nhất là Điện Tuần Quảng Minh Vương, đệ nhị điện thì sở có vị, có ông Sở Giang Minh Vương, đệ tam điện thì có ông Tống Đế Minh Vương, đệ tứ điện thì cho đến đệ ngũ điện, đệ thập điện, đệ đệ tứ, đệ ngũ, đệ lục, đệ thất, đệ bát, đệ cửu, đệ thập đó, đều có các vị Minh Vương cai quản ở dưới đó. Từ đệ nhất điện Sở Giang Minh Vương cho đến đệ cửu điện Đô Thị Minh Vương cho đến đệ thập điện Chuyển Luân Minh Vương, 10 vị Minh Vương ấy cai quản ở dưới quái âm ti địa phủ. Đồng nghĩa rằng các vị cai quản ở dưới đó thì họ cũng có pháp luật, có hệ thống tiền tệ của họ chứ. Đâu có phải là trên dương thế chúng ta cứ in xong đem xuống dưới là tiêu được đâu. Chúng ta biết mà cái tiền, chúng ta in tiền giả, tiền đô la giả để cúng cho tiền âm phủ đô la giả mà. Ở Việt Nam chúng ta in thì bán thoải mái, nhưng chúng ta đem sang châu Âu, chúng ta đi qua sân bay nó bắt chúng ta ngay, nó bảo chúng ta in tiền giả, buôn bán tiền giả. Chúng ta có giải thích đây là tiền âm phủ ở Việt Nam, nó không nghe, bắt luôn, khởi tố hình sự ngay các quý vị. Đấy, ngay quái trần của chúng ta mà đã thế rồi, huống chi là xuống dưới là quái âm. Cho nên xác định với nhau rằng á, đem đốt tiền tài của cải vàng mã xuống cho người quái âm, khẳng định với các quý vị không nhận được. Chỉ là ma quỷ nó giả vờ để nói gì? Nó lừa gạt người dương thế, người trần thế chúng ta, người trần mắt thịt chúng ta, để cho cúng kiếng cho nó mà thôi, để nó ăn mà thôi. Cúng thì không phải là nó cúng nó lấy cái đồ vàng mã ấy, mà nó cúng nó lấy gì? Có ai bây giờ lập đàn cúng thì cúng vàng mã không đâu, mà phải cúng gà, cúng xôi, cúng thịt, cúng thanh bông hoa quả vân vân. Đó thì nó thụ hưởng cái gì? Cái đồ lễ cúng kia. Còn cái vàng mã nó chỉ là cái nó che mắt đó, thế gian chúng ta mà thôi. Cho nên chúng ta đừng có bao giờ nghĩ rằng sống ở trên đời này cần gì phải tu, cần gì phải làm việc thiện. Chỉ cần khi chết là con cháu người thân đem cúng tiền tài vàng bạc của cải châu báu cho thoải mái mà dùng, thoải mái mà sử dụng. Nguy đấy các quý vị. Thầy lấy danh dự của đệ tử Phật ra, danh dự của người xuất gia, của người tu hành ra mà nói thật với các quý vị. Tất cả những cái đồ vàng mã, hình nhân, thế mạng, vân vân đó, đem cúng cho người mất, họ không nhận được, đều không nhận được. Nó chỉ là do quỷ thần nó dựa vào để nó lừa phỉnh thế gian chúng ta đi vào đường tà mà thôi. Nó làm cho chúng ta đi vào đường tà. Chúng ta cứ nghĩ rằng chẳng cần phải tu phúc tu thiện, chẳng cần phải tin nhân tin quả, chỉ cần là cúng cho người âm là người âm nhận được. Thế thì trên cuộc đời này chúng ta biết rằng còn ai nghĩ tới nhân quả nữa. Còn ai biết sợ nhân quả nữa, ai muốn học nhân quả nữa. Đó. Xác định với chúng ta như thế, cũng giống như ở quái trần chúng ta này thôi. Không đi làm mà muốn có ăn thì chỉ có đi trộm đi cắp. Mà đi trộm đi cắp thì một vài lần đi đêm lắm cũng có ngày gặp ma. Bị công an bắt, bị pháp luật trừng trị thì ngồi ở trong nhà đá mà bóc lịch. Lúc đó mới thấy là nhục, mới thấy là khổ. Lúc đấy mới thấy ăn năn thì cũng không kịp nữa rồi. Đó. Cho nên qua đây thì cũng nói với các Phật tử chúng ta, chứ chúng ta cứ mạnh dạn bỏ quần áo, tiền vàng, nói chung là đồ vàng mã vào cái dịp cúng rằm tháng 7 hay là ngày lễ, ngày Tết, hay ngày tuần, ngày tiết, ngày 35, 49, vân vân, các vị cứ bỏ hết đi cho thầy. Chúng ta chỉ thành tâm thanh bông hoa quả, hoặc là làm cơm mà để cúng, vân vân. Làm những cái đồ thật đó để cúng. Nhưng còn nếu mà muốn cúng để cho yên tâm, thì chúng ta mua gì? Mua có điều kiện thì mua cho các vong mỗi bộ, mỗi một cụ một bộ quần áo. Nam thì cúng quần áo nam, nữ quần áo nữ. Cúng dàng dâng lên để cúng cho mình yên tâm. Sau đó thì chúng ta cất cho gọn gàng đi, chuẩn bị đến mùa đông thì có các nhóm thiện nguyện đi làm từ thiện đó. Chúng ta đem cái đó chúng ta làm từ thiện lên cho bà con vùng cao. Đấy thì gọi là vừa giải quyết được cái vấn đề đức tin, vấn đề cái niềm tin về tâm linh chúng ta, vừa giải quyết được cái vấn đề gọi là ủng hộ cho bà con vùng cao khi mùa đông đến, có bộ quần áo đó để mặc cho nó đỡ giá rét. Vì trên vùng cao miền núi của các tỉnh phía Bắc chúng ta đến mùa đông là gì? Rất là lạnh đó. Thế thì còn có thể gọi là châm trước, còn có thể gọi là phương tiện để cho chúng ta vừa an tâm, vừa được cả đôi đường. Còn chúng ta thì thay bằng cái tiền vàng đó, chúng ta cứ đem dâng cái tiền thật mình lên ấy. Dâng lên mình cúng xong rồi thì có thể mình là đem bố thí cho người nghèo, hay là đem mua phóng sinh. Dâng lên cúng xong rồi cái tiền đó đem bố thí cho người nghèo, đem mua phóng sinh, hoặc đem cúng dường làm các việc thiện, thì nó còn có gì? Nó có lợi ích. Cái lợi ích thực sự là ở cái chỗ phóng sinh, ở chỗ cúng dường, ở chỗ bố thí cho người nghèo ấy. Chứ còn không phải là dâng tiền lên mà là được lợi ích cái đấy đâu. Cái dâng tiền lên nó chỉ là cái vấn đề gọi là làm an tâm của chúng ta thôi. Bao nhiêu năm nay chúng ta cứ cúng tiền vàng quen rồi, bây giờ không có thì sợ rằng chúng ta cái lòng tin á, niềm tin vào trong Phật Pháp, vào trong chính Pháp của Đức Phật đó, chúng ta chưa đủ, cho nên chúng ta còn lăn tăn. Cho nên thì thôi thì đấy cũng là phương tiện để chúng ta yên tâm. Khi chúng ta cũng dâng lên cúng tiền trần kia rồi, tức là tiền chúng ta đang tiêu ở thế gian này rồi. Đấy kiểu thế, thành tâm như thế để thể hiện cái tâm thành của mình đối với người ở đã khuất. Và đặc biệt là xong mình lại cúng xong mà lấy cái tiền đó để phóng sinh, tu phúc, bố thí cúng dường làm các việc thiện để lấy công đức đó để hồi hướng cho họ. Thì cái đó thì được. Cái đó được. Giống như mình cúng quần áo thật, cúng như đồ thật xong mình cất đi đến chuẩn bị đến mùa đông. Mình tùy hỷ cùng với các đoàn đi làm từ thiện ở vùng cao của các tỉnh miền núi. Vân vân. Thì đó thì được. Đấy, mình chuyển như thế. Người Phật tử chúng ta học Phật chân chính phải nên làm như vậy. Các vị thấy đạo tràng của thầy ở đây có cúng đồ mã đâu, không cúng vàng mã, cũng không cúng quần áo giấy, không cúng hình nhân thế mạng, nói chung là không cúng tất tần tật những cái đồ giả ấy. Kể cả ngày lễ, ngày Tết đến lễ hội Vu Lan rằm tháng 7 đều không cúng những đồ đó. Chỉ cúng những đồ thật thôi. Thanh bông hoa quả, cơm canh và có quần áo thì các Phật tử mua để cúng xong lại tập trung lại đấy để đến mùa đông phân phát lên cho bà con ở vùng cao. Chúng ta thấy đấy là vừa được an tâm, lại vừa giúp đỡ được người khác thì mới có công đức. Còn cái đồ vàng mã đồ giấy kia xong chúng ta đem chúng ta đốt cho khói cả ra. Có chùa là cúng là còn có khi còn cháy cả chùa vì cái tội đốt vàng mã nữa. Cho nên người học Phật chúng ta là phải giác ngộ ở cái chỗ đó. Học Phật mãi mà chả giác ngộ thì học để làm cái gì? Tụng kinh mãi, nghe pháp mãi mà chả giác ngộ được, chả bỏ được những cái gọi là cái mê tín dị đoan. Thì thực sự nói với các quý vị, học Phật như thế cũng bằng thừa. Học như thế công đức cứ chả được là bao cả. Cho nên các Phật tử chúng ta phải gọi là phải tinh tiến để đoạn trừ những cái việc xấu, việc ác, cái việc phi pháp ở trong nhà Phật chúng ta bây giờ. Phật tử chúng ta nhất định không hưởng ứng thì dần dần là nó sẽ thành cái nếp và thành thói quen từ chúng ta, rồi lan ra cho nhiều người, truyền cảm hứng và nói cho nhiều người được biết, được giác ngộ để không cúng những đồ đó nữa. Thì chắc chắn dần dần Phật giáo chúng ta sẽ lấy lại được cái hình ảnh là một nền giáo dục đích thực, như là lời Đức Phật đã dạy ở trong Tam Tạng Thánh Điển. Chứ Phật giáo không phải là một tôn giáo mê tín dị đoan. Bây giờ chúng ta cứ đem đốt vàng mã như vậy, cúng kiếng linh đình để hình nhân thế mạng như vậy, rượu thịt để cúng kiếng lên ban Phật như vậy, lên đàn tràng của Phật như vậy, chúng ta vô hình chung là đang đi hủy nhục Phật Pháp, làm cho Phật Pháp bị thế gian là hiểu lầm. Đó. Họ nghĩ rằng Phật giáo là mê tín dị đoan, Phật giáo là đa thần giáo, Phật giáo là mê tín, thì chúng ta có lỗi với Đức Phật, có tội với chúng sinh, có tội với hậu thế vậy. Đó. Đặc biệt là những tăng ni càng cần phải giác ngộ cái điều đó để giáo hóa cho các Phật tử. Còn Phật tử chúng ta là phải hộ pháp. Chúng ta là Phật tử chân chính hộ pháp. Những ngôi chùa nào mà cúng kiếng vẫn cứ hình nhân thế mạng, ô tô, máy bay, tàu hỏa, nhà lầu, xe hơi bằng giấy, mình có gọi là đồ vàng mã đó, rồi tiền vàng, vàng mã vân vân đó, những cái đồ đó mà cúng kiếng bảo chúng ta mua sắm những cái đồ, chúng ta biết rồi, thôi những cái chùa như thế tốt nhất chúng ta lánh đi. Các cụ ngày xưa nói rồi, gần mực thì đen, gần đèn thì sáng. Chúng ta ở gần những con người mà không hướng cho chúng ta đến cái chỗ giác ngộ và giải thoát, không đưa chúng ta thoát khỏi những cái bến mê, thì cả đời này chúng ta vẫn mê. Đời này chúng ta mê thì kiếp sau chúng ta vẫn muội vậy. Không thể nào mà giác ngộ, không thể nào mà giải thoát được. Cho nên các Phật tử chúng ta cần phải suy nghĩ cho nó chín chắn, nó đúng đắn để mà đem áp dụng giáo lý của Đức Phật vào cuộc sống. Chúng ta nhớ cho thầy là Phật Pháp là một nền giáo dục, chứ không phải là Phật giáo là một tôn giáo mê tín và dị đoan. Nhớ cái điều đó. Cho nên trường hợp Phật tử này và các Phật tử khác còn lăn tăn trong vấn đề là bỏ cúng quần áo vàng mã nhưng mà vẫn còn phải cúng tiền vàng, bỏ luôn đi, còn một chút nữa bỏ luôn. Đó. Quần áo vàng mã chúng ta bỏ được rồi, thế còn chút cái tiền vàng đó nữa cũng bỏ luôn được mà. Chúng ta biết những cái đồ đó toàn làm mấy cái loại giấy gì, nó không được sạch sẽ đâu các quý vị. Toàn những cái giấy bìa cắt tông với những cái giấy họ về, họ dùng cái máy của Trung Quốc họ ép nhuyễn ra, họ cho và họ làm, mà toàn cái giấy bẩn lắm, hôi hám, bẩn thỉu, đầy những cái côn trùng vi trùng ở đó, xong thì họ bôi phẩm màu lên, thế là nó thành gì, nhìn nó thành đẹp, nhưng thực tế cái giấy nó rất là bẩn. Chúng ta vô tình là đem những cái đồ bất tịnh để lên trên ban thờ Phật, thờ thánh, thờ thần linh gia tiên nhà mình để dâng cúng, không nên. Một Phật tử thuần thành cứ thanh bông hoa quả mà dâng cúng Phật, cúng thần linh, cúng gia tiên nhà mình, ngày lễ lớn như là ngày lễ, ngày Tết, ngày Dỗ, ngày Chạp. Tiết Thượng Nguyên Vu Lan Báo Hiếu này, Tết Trung Nguyên, Tết Trung Nguyên Vu Lan Báo Hiếu này, thì chúng ta làm mâm cơm chay mà cúng là tốt nhất. Những cái ngày như thế này thì chúng ta tránh sát sinh hại vật, đó là tốt nhất. Nếu mà gia đình Phật tử thuần thành thì tốt nhất là không sát sinh hại vật, không cúng mặn mà cúng chay là tốt nhất. Còn nếu mà gia đình mà chưa thuần thành theo Phật hết, bắt buộc phải vẫn là mâm cơm mà cúng mặn thì chúng ta ra chợ mua cái đồ làm sẵn như là gọi là tam tịnh nhục, mắt không thấy, tai không nghe và không dặn họ giết con vật đó cho mình đó, tức là mắt không thấy con vật đó chết, tai không nghe để có tiếng nó kêu trước khi chết, và chúng ta không gọi điện để dặn họ trước để giết cho mình, vân vân. Thì thôi chốt lại, tóm lại là chúng ta quần áo vàng mã bỏ được rồi thì còn chút tiền vàng chúng ta bỏ nốt đi. Đấy, chúng ta dùng bằng tiền trần cúng xong thì chúng ta đem phóng sinh, rồi bố thí cho người nghèo, hoặc là cúng dường làm việc thiện, vân vân. Thì công đức còn có vậy. Đừng nên đi theo con đường mê tín dị đoan mãi. Chúng ta bây giờ sinh ra được thân người là khó được gặp Phật pháp, lại còn càng khó hơn. Nay thân người cũng đã được, Phật pháp cũng đã gặp, mà chúng ta cứ mê mãi chẳng ngộ thì không biết đến bao giờ cho giác ngộ được. Cứ bảo về Tây Phương mới giác ngộ, bây giờ chúng ta không chịu giác ngộ thì làm sao mà được về Tây Phương. Đấy, chúng ta học Phật nó phải thực tế như thế. Cái gì bây giờ chúng ta giác ngộ được thì chúng ta phải giác ngộ ngay. Chứ đừng có nghe người này nói một câu, người nọ nói một câu, chúng ta sợ là như thế, sợ ở dưới kia các cụ chúng ta thiếu thốn thế này nọ thế kia. Nhận được đâu mà thiếu hay là đủ, mà nhận là nhận cái công đức gì. Cái công đức chúng ta tụng kinh niệm Phật, chỉ chú lễ Phật, bố thí cúng dường, phóng sinh tu phúc, giống như tôn giả Mục Kiền Liên mà hôm qua thầy giảng á. Đó, nhận là nhận công đức ấy, chứ đâu phải nhận mà cái đồ chúng ta đốt xuống dưới âm ti địa phủ họ nhận được đâu. Không bao giờ có, thầy lấy danh dự của người tu để khẳng định với các quý vị là không bao giờ có. Đó, không bao giờ họ nhận được những cái đồ cúng ấy. Đấy chỉ là chúng ta mị dân lừa nhau mà thôi. Mà cái tục đốt vàng mã nó không phải trong Phật giáo, đó là nó gì, ở bên nhà Nho và của Trung Quốc, nó xuất phát từ bên cái đạo Nho, bên Nho giáo của Trung Quốc, bên cái tục gọi là thọ mai, tức là cái tục gì tống táng, an táng người chết của văn hóa tín ngưỡng Trung Quốc, nó truyền bá vào Việt Nam chúng ta ở cái thời, đặc biệt cái thời kỳ sau nhà Trần, là thời kỳ nhà Trịnh Nguyễn đằng ngoài, nhà Lê, nhà Trịnh đằng ngoài và nhà Nguyễn đằng trong. Sau rồi, xong rồi đến thời nhà Nguyễn nữa, sau này đến thời Pháp thuộc nữa, và chúng ta thấy. Và từ đó thì cái tục lệ đốt vàng mã chúng ta càng ngày càng gì? Càng nghiêm trọng. Càng ngày càng nhiều, càng ngày càng gọi là gây ra tốn kém. Vừa tốn kém về tiền của, lại vừa làm ô nhiễm môi trường, vân vân. Chúng ta không nên bỏ hẳn đi. Chùa Khai Nguyên chúng tôi bỏ bao nhiêu năm nay, từ khi tôi về đây, tôi giáo hóa cho Phật tử bỏ. Từ ngày đó chúng ta thấy chùa vẫn phát triển, vẫn đông tăng ni, vẫn đông tín đồ Phật tử, vẫn đông Phật tử thập phương đến chiêm bái lễ Phật. Đâu có không đốt vàng mã là Phật tử không đến đâu, mà họ còn đến càng nhiều hơn. Những người tri thức, những người hiểu biết, họ tìm đến chùa, tìm đến với các thầy càng ngày càng đông hơn. Thậm chí có cả nguyên thủ quốc gia họ còn tìm đến cơ mà. Thì chúng ta phải biết rằng mình mà làm không đúng thì làm sao á, họ phục mình, họ kính trọng mình, họ đi theo mình, họ ủng hộ mình, họ giúp đỡ mình, họ tin tưởng mình. Đó, các vị nên nhớ cái điều đó. Cũng mong rằng cái này tăng ni Phật tử chúng ta mở rộng ra để kiên quyết là gì? Bài trừ và xóa bỏ những hủ tục lạc hậu, mê tín dị đoan còn ở trong cửa Phật của chúng ta. Chúng ta bây giờ không làm thì bao giờ cho làm được. Chúng ta đừng có nghĩ rằng À, ôi giời, các cụ ngày xưa không làm được, mình bây giờ làm sao được? Làm được. Các cụ không làm được thì mình làm được thì mới gì? Mới quý. Mới tốt chứ. Đã xin nói với các vị đó, chùa Khai Nguyên trong tất cả hệ thống chùa chiền của chúng tôi chủ trì không có một chùa nào chủ trương đốt vàng mã và tiền vàng cả. Không có một chùa nào luôn. Mà Phật tử thuần thành ở trong đạo tràng chúng tôi cũng không có Phật tử nào đi lễ mua tiền vàng, vàng mã luôn. Vậy mà gia đình họ vẫn gì? Vẫn an vui, vẫn hạnh phúc. Làm ăn vẫn gì? Gặp nhiều may mắn. Trong cuộc sống gì? Vẫn tốt đẹp bình thường. Chỉ trừ những người họ mới đến chùa một vài lần, họ chưa phải là Phật tử thuần thành ở trong đạo tràng, họ chưa nghe pháp của chúng tôi nhiều, họ đến chùa họ còn mang theo một chút gọi là cái tiền vàng. Nhưng mà khi đến nhà chùa cũng nhẹ nhàng nói với họ, các Phật tử nhẹ nhàng nói với họ thì họ cũng hoan hỉ, họ cất đi, họ không dâng nữa. Đại đa số thế. Chứ còn Phật tử đến mà nghe pháp một thời gian thuần thành rồi thì khẳng định với các quý vị không còn ai đốt vàng mã. Những Phật tử thuần thành của đạo tràng Tịnh Tông Hội Việt Nam, chùa Khai Nguyên chúng ta, các Phật tử bỏ từ lâu lắm rồi, mấy năm nay rồi. Còn thầy thì bỏ từ khi còn đang ngồi trên ghế nhà trường, đã không chủ trương đốt vàng mã rồi. Vì ngày xưa gần Đức Pháp Chủ, gần các vị tôn túc hòa thượng lớn trong giáo hội, các cụ khuyến khích là tăng ni học xong về trụ trì các chùa nên bỏ những cái hủ tục lạc hậu mê tín dị đoan như là đốt vàng mã hình nhân thế mạng tiền vàng kia đi. Để các thầy, một số các thầy trong khóa học của thầy bây giờ đã và đang làm được cái điều đó rất là tốt. Mà chùa chiền cũng phát triển, đạo tràng cũng phát triển. Phật tử thì tinh tiến, tu hành đúng chính pháp. Thực sự là Phật giáo Việt Nam chúng ta thấy như thế là có cái điểm sáng bắt đầu được nhen nhóm lên rồi vậy. Mong rằng mỗi Phật tử chúng ta học Phật đều cùng nhau chung tay để đẩy lùi những cái hủ tục lạc hậu mê tín dị đoan còn ăn sâu ở trong Phật giáo Việt Nam chúng ta mấy trăm năm nay. Bây giờ chúng ta cố gắng, chúng ta cùng nhau chúng ta bỏ đi là cái tốt nhất. Cho nên câu hỏi đấy thầy xin trả lời như vậy, mong các Phật tử chúng ta cũng hoan hỉ. Chúng ta có thể tìm hiểu thêm về cái tục lệ đốt vàng mã, vì đâu mà có? Chúng ta thấy không phải của Phật giáo chúng ta, cũng không phải của cha ông chúng ta ngày xưa đâu. Mà nó du nhập từ Trung Quốc sang. Những cái gì nó du nhập mà nó không hay không tốt, chúng ta thẳng tay chúng ta bỏ nó đi, giữ lại làm gì nữa? Vừa tốn kém lại vừa gì? Làm ô nhiễm môi trường. Còn Phật tử hỏi rằng là ý nữa là xin thầy khai thị cho được biết sắm lễ như thế nào đầy đủ. Sắm lễ thành tâm là đầy đủ nhất các quý vị. Còn biết thế nào là đầy đủ? Mình cứ thành tâm thôi. Nhà có điều kiện thì mình phải sắm lễ làm sao nó nhìn nó cũng phải bắt mắt. Đó. Giống như hôm trước thầy cũng có nói một trường hợp đến một gia đình làm lễ cho một gia đình Phật tử ấy. Nhà rất có điều kiện. Nhà hai cái ô tô đi, vợ một cái, chồng một cái. Tức là nhà rất giàu. Nhưng mà sắm cái lễ cũng thần linh gia tiên các vị biết không? Đừng mấy cái quả cam, quả quýt bé xíu xíu như họ bán nó héo quặt, héo quẹo ở ngoài chợ rồi mua về. Như vậy không phải là thành tâm. Như vậy là keo kiệt, như vậy là bùn xỉn. Đối với thần linh gia tiên nhà mình mà mình còn keo kiệt bùn xỉn như thế thì không thể gọi là đầy đủ được, không thể gọi là thành tâm được. Bây giờ chúng ta không có điều kiện kinh tế, mình nói là nôm na là gia đình nghèo, không có tiền để sắm lễ thì mới phải gọi là thành tâm. Thế trường hợp mà nghèo không có gì thì chỉ cần ba bát nước trắng dâng lên cúng trước thần linh gia tiên, ông bà ông vải nhà mình các cụ cũng chứng cho rồi. Đấy là thành tâm. Chỉ cần ba bát nước về, ba chén nước và tuần hương, thế là được rồi. thậm chí nếu mà không có tiền mua hương thì cần 3 bát nước dâng lên đó vậy, nhất tâm niệm Phật 10 hơi để lấy công đức đó để hồi hướng, công đức thì cũng tốt rồi. Đó. Chứ còn hỏi rằng sắm lễ như thế nào cho đầy đủ, cho đúng pháp thì đầy đủ thì không biết thế nào. Chúng ta cứ sắm làm sao nhìn cái ban thờ chúng ta được trang nghiêm đẹp đẽ trong những ngày lễ, ngày Tết, ngày Vu Lan này là được. Đó. Còn như pháp rồi, sắm lễ như pháp đó là như lúc nãy thầy nói rồi, hình nhân thế mạng vàng mã vân vân, cái đồ đó thì bỏ đi. Hay là chỉ chúng ta là người Phật tử theo Phật, những ngày lễ như thế này chúng ta cũng không nên sát sinh hại vật để dâng cúng ông bà ông vải tổ tiên nội ngoại, vì làm như thế thì càng tổn phúc họ vậy. Đó là như pháp, thanh bông hoa quả mà cũng là như pháp, làm mâm cơm chay nữa được thì càng tốt, đấy cũng là như pháp. Đó. Xin đã trả lời câu hỏi thứ hai như vậy. Sang câu hỏi thứ ba. Phật tử hỏi A Di Đà Phật, con xin kính chúc thầy và tăng ni luôn mạnh khỏe. Con có câu hỏi, xin thầy tử bi giải đáp giúp con. Tại sao khi niệm Phật, con hay bị nhức ở phần giữa hai lông mày, tức là phần gì chỗ ấn đường nữa, giữa hai lông mày để giữ ấn đường, như muốn là mở toang cửa ra. Phật tử nói là khi cứ khi niệm Phật thì giữa khoảng ấn đường, tức là giữa khoảng đoạn giữa đoạn hai lông mày đó đau nhức như là muốn mở toang cửa ra. Con xin thầy chỉ dẫn cho con cách khắc phục để con không bị mở con mắt thứ ba ra. Con xin tri ân công đức của thầy. Chúng ta thấy tu kiểu như thế thì chẳng mấy mà tẩu hỏa nhập ma. Tu kiểu như thế này thì chẳng mấy mà lại thành ông đồng bà cốt, tẩu hỏa nhập ma chứ tôi. Chắc là vị này trước đây cũng có tu theo các pháp môn gọi là luyện khí công rồi đấy, tôi đoán thế. Thường thường là những cái người như thế này là hay tu theo cái kiểu đó trước rồi bây giờ mới tu theo Phật. Tôi gặp nhiều trường hợp như thế này rồi. Đi tu theo các pháp môn để luyện khí công đấy, để chữa bệnh này, luyện khí công để cho nó khỏe, luyện khí công cái này nọ kia này. Nhưng theo một thời gian là người trở ra người, ngợm trở ra ngợm. Tức là muốn làm người bình thường lúc đó cũng khó, nó chẳng làm người bình thường được nữa. Không tự làm chủ được bản thân mình nữa. Hay bảo họ là ma thì cũng không phải, họ vẫn sống sờ sờ ra đấy. Họ vẫn gì? Còn là sự hiểu biết. Nhưng mà lúc thì thế này, lúc thì thế nọ, lúc thế kia. Cho nên tôi mới nói là nửa người nửa ngợm là như thế. Cái này rất nguy hiểm các quý vị. Tu theo cái kiểu như này là rất nguy hiểm. Cho nên Phật tử này, thầy khuyên là nếu mà muốn đi đúng chính đạo thì bây giờ bỏ hết cái ý nghĩ con mắt thứ ba ấy đi. Bỏ hết đi. Thường phải sám hối. Bây giờ thì dành cái thời gian đấy khoảng độ 21 ngày hoặc 49 ngày hoặc 100 ngày. Thường là lễ Phật để sám hối, chứ không ngồi tính tọa niệm Phật nữa. Bây giờ ngồi tính tọa niệm Phật thì lại nghĩ tới gì? Lại nghĩ tới cái con mắt thứ ba ấy. Đấy chết tôi. Cho nên thay đổi ấy, cái cách hành trì lễ niệm đi. Thay vào cái phương pháp ngồi tụng kinh, niệm Phật và ngồi thiền đó, vân vân đó, thì bây giờ là thay vào cái phương pháp lễ Phật và đi kinh hành. Tức là động, tu động đi. Lễ Phật thì có cách thì mình lễ Phật bình thường này, hoặc là lễ Phật y học này, hoặc là vẩy tay dịch căn kinh này, như các thầy đang hướng dẫn đó. Cái đó cũng là một phương pháp này, tốt, vừa tốt cho sức khỏe, vừa tu tập được và đi kinh hành. Đó, Phật tử này bây giờ tu động, chuyển sang tu động một thời gian khoảng độ tầm mấy tuần, 3 tuần cho đến 7 tuần hoặc là 100 ngày gì đó. Bao giờ mà mình tu mà thì mình cảm thấy không còn máy máy, không còn đau ở chỗ cái giữa hai chặng mày đó nữa thì mới được. Mà không bao giờ được nghĩ tới đó là con mắt thứ ba nữa, buông đi. Nó hiện lên một cái liền buông đi, buông ở trong tâm nhé, buông hẳn ở trong tâm. Đó. Buông hẳn trong tâm, không nghĩ tới nó nữa, chỉ nghĩ tới câu Phật hiệu A Di Đà Phật thôi. Và hướng tâm đi xuống trụ ở nơi đan điền, đừng hướng tâm lên đó. Tâm mà đặt lên đó một cái là liền dẫn tâm xuống trụ ở đây đan điền, tức là dây rốn mình khoảng 3 ngón tay đặt nằm như thế này xuống. Tức là khoảng ở nơi ban dây rốn mình khoảng độ 3 đến 5 phân. Đấy, hướng tâm xuống đó. Đó. Hoặc là khi niệm Phật á, ngồi niệm cũng được, nhưng mà khi cứ thấy đau đau chỗ đó một cái là không để tâm ở đó mà hướng tâm xuống nơi đan điền, trụ nơi đan điền thì dần dần á bệnh kia sẽ hết thôi. Đấy. Đảm bảo với các quý vị dần dần bệnh ấy sẽ hết. Nhưng mà phải không được nghĩ tới nó, phải buông nó đi. Cho dù có Phật Bồ Tát đến bảo rằng á, con sắp sửa được khai nhãn rồi, hãy cố tu lấy một vài ngày nữa con sẽ được gì? Khai được thiên nhãn. Đấy là sẽ mở con mắt thứ ba cho con. Kể cả Phật Bồ Tát á, hiện ra trước mặt mình bảo thế mình cũng không nghe. Vì sao? Vì đó không phải là Phật thật. Đó là ma giả Phật. Còn Phật thật không bao giờ bảo chúng ta tu như thế. Chúng ta nhớ cái điều đó nhé. Phật thật không bao giờ bảo chúng ta tu như thế. Và đệ tử Phật thật cũng không bao giờ dạy chúng ta tu như vậy. Đảm bảo với các quý vị. Chúng ta xem trong tất cả Tam Tạng Thánh Điển Kinh Luận Luận. Và các vị thiền sư, các vị pháp sư, các vị đại sư, các vị tổ sư. Không có một vị thiền sư, pháp sư, đại sư, tổ sư chân chính nào lại dạy chúng ta tu hành để mở con mắt thứ ba, hay là mở huyệt bách hội, mở các huyệt ở trên thân thể để mau được đắc đạo đâu. Không bao giờ có. Đắc đạo là ở gì? Ở giới đức á, trang nghiêm, định tuệ á, đầy đủ, tu hành á, tinh tiến. Đó. Thì mới được giác ngộ và giải thoát, mới được khai thông thiên nhãn thiên nhĩ, nhân đến gì sáu pháp thần thông, dần dần cũng đầy đủ vậy. Đó. Cho nên nhà Phật chúng ta các vị tuyệt đối nhé, bất cứ vị sư nào mà dạy chúng ta tu, có cái pháp tu nào mà gọi là mở huyệt luân xa, mở huyệt bách hội, mở huyệt ấn đường, hay là mở huyệt hậu môn, mở huyệt lòng bàn chân, vân vân gì đó để mau đắc đạo, đều là sai pháp hết. Đấy là tà ma hết. Cho dù vị đó là sư, nhưng mà sư gì? Sư đi lầm đường lạc lối rồi. Đảm bảo với các quý vị 100% vị nào mà dạy như thế là vị đó đang lầm đường lạc lối. Chúng ta mà theo là chúng ta gì? Cũng đi xuống cái vực thẳm quỷ thần với họ mà thôi. Mất đi cơ hội giác ngộ và giải thoát để theo con đường tà ma ngoại đạo mà thôi. Đấy, cho nên Phật tử chúng ta nhớ cái điều đó. Phật giáo lấy giới định tuệ làm căn bản để tu tập. Chúng ta phải chỉ trai giữ giới, làm những việc thiện, chịu khó, tinh tiến, tụng kinh niệm Phật, ngồi thiền, chỉ chú, vân vân. Tất cả những việc thiện có thể chúng ta đều làm. Thì đó mới là con đường chân chính tiến lên cảnh giới niết bàn thanh tịnh, giác ngộ giải thoát của nhà Phật chúng ta. Chúng ta nhớ cho thầy, đạo Phật là gì? Là một nền giáo dục, là một tôn giáo thiên về giáo dục, về nhân cách, về trí tuệ, và về lối sống cư xử lành mạnh, tốt đẹp, chân thiện mỹ, chứ không phải là hướng dẫn cho chúng ta đến cái chỗ gọi là mê tín dị đoan, cầu mong thần thông để chữa bệnh cho mọi người, hay để thế này thế nọ thế kia vân vân. Các vị biết trong chùa của thầy có một vài người cũng có khả năng nhìn thấy chuyện quá khứ hiện tại vị lai của một số Phật tử, một số người này người nọ kia kia, thầy cấm hết. Người nào bảo thầy không nghe, thầy bảo mà không nghe, thầy trục xuất ngay, nhất định không để những người đó ở trong chúng. Vì họ ở trong chúng thì chúng ta biết họ sẽ kéo theo không biết bao nhiêu Phật tử lầm lạc. Cho nên thầy đối với những người như thế thầy rất quyết liệt. Bảo mà không nghe thì chỉ có xuất chúng thôi, không thể nào mà chấp nhận được. Các vị cũng đừng có bao giờ nghĩ rằng á, ô thầy có biết cái cảnh giới đó đâu mà thầy gì, mà thầy chẳng nói thế. Đừng bao giờ nghĩ như thế. Các vị nghĩ như thế là các vị lầm. Chưa xuất ra những cảnh giới tương tự như vậy thầy đã biết rồi. Thầy đã trải qua những cái cảnh giới đó từ khi chưa xuất ra rồi. Vì vậy mà những lời này là những lời rất chân thành từ những người đã đi qua giai đoạn này. Cho các Phật tử yên tâm tuyệt đối, chúng tôi không có lừa phỉnh hay là nói các quý vị tu theo sẽ sợ lầm đường lạc lối đâu mà lo, không sao. Vì đấy chính là chính pháp. Những lời mà chúng tôi nói hướng dẫn các quý vị như thế là đích thực là gì ạ? Là những lời Đức Phật dạy ở trong các kinh luận, các tổ sư, chư Bồ Tát, Thánh Tăng, Thiền Sư, Pháp Sư đã chỉ dạy chúng ta một cách rất là chuẩn chỉ trên con đường tu học Phật Pháp rồi. Cho nên trường hợp này Phật tử nên sớm điều chỉnh lại cái phương pháp tu tập như thầy vừa hướng dẫn. Không có thì không bao lâu lại hỏng cho mà xem. Người trở ra người, ma trở ra ma cho mà xem. Một Phật tử nữa hỏi: con bạch thầy, vợ chồng con đang ở nhà ngoại, tức là bố mẹ đẻ của con, thì con thờ cúng các cụ nhà chồng như thế nào cho đúng ạ? Trước đây con có lập bát hương và bàn thờ riêng cho các cụ nhà chồng con ạ, nhưng sư cô dạy là làm như vậy không được. Hiện tại con vẫn ở với bố mẹ con, vì nhà con chỉ có hai chị em gái. Chị con không lấy chồng. Con vừa muốn gần bố mẹ đẻ để chăm sóc các cụ khi tuổi già, vừa muốn thờ phụng các cụ ở bên nhà chồng, thì con làm như thế nào cho phải? Xin thầy bố thí chỉ dạy cho chúng con. Cái này thì thầy cũng phải xem xét lại. Phật tử này có nói là trước đây cũng thờ cả bên nội bên ngoại, nhưng khi làm nhà mới xong rồi thì có sư cô ở trong chùa bảo là thờ như vậy không được. Thì để thầy cũng hỏi kiểm tra lại xem sư cô nào hướng dẫn cho Phật tử như thế. Vì thầy chưa bao giờ dạy các sư ông hay các sư cô là không cho các Phật tử thờ cả bên nội bên ngoại cả. Mà các Phật tử chúng ta nếu nghe thầy giảng phải đến hàng nghìn bài giảng rồi, cũng chưa có bài giảng nào thầy dạy các Phật tử chúng ta là không cho thờ bên nội bên ngoại cả. Mà thầy khuyến khích thờ cả bên nội bên ngoại được thì càng tốt. Nhưng bên ngoại mà có thì có các bác các chú thờ rồi thì thôi, mình kính ở trong tâm thôi, đi làm dâu rồi về nhà chồng thì phải theo nhà chồng thì kính trong tâm cũng được. Những trường hợp này Phật tử nói rằng gia đình có hai bố mẹ, có hai cô con gái, chị thì không lập gia đình, mình Phật tử này lập gia đình, cho nên chồng thì cũng về đây ở, vì vậy mà cũng muốn thờ cả bên nội bên ngoại cho nó phải phép đúng đạo. Thì thầy nghĩ là như vậy là rất tốt, như vậy mới đúng là người con dâu của gia đình nhà chồng, Mặc dù có thể ra chồng mình về ở rể trong nhà mình chẳng hạn, nhưng mình cũng nên làm cho chọn cái đạo nghĩa làm con. Cho dù họ đi ở rể nhà mình, nếu mà nhà chồng mà không còn ai thờ phụng nữa, thì mình thờ phụng tất cả các cụ bên nội bên ngoại là quý nhất. Kể cả nhà chồng còn người thờ phụng mà mình nói với bố mẹ nhà mình, gia đình nhà mình thống nhất được, mà thờ cả bên nội bên ngoại được thì là quý nhất. Đó. Vì anh ấy cũng đã chuyển đến ở tại nhà mình rồi mà. Tức là chồng đã chuyển ở tại nhà Phật tử này rồi thì còn gì nữa đâu mà phải phân biệt giữa nhà nọ nhà kia. Coi như thành nhà, một nhà rồi. Nếu mà bố mẹ còn lăn tăn thì trong cái phòng thờ mà rộng á, thì mình làm cho một cái ban thờ nhà nội, một cái ban thờ nhà ngoại riêng cũng được. Trường hợp này thầy cũng đã đi xử lý, đi làm cho một hai gia đình rồi. Đó. Với cái chú quê gốc ở dưới Nam Hà Phủ Lý và lên Hà Nội sinh sống ở ngay gần chỗ cái khu vực đấy, nó thuộc gần cái khu vực cái đường đấy là đường chỗ Mỹ Đình đến cái cầu vượt gần chỗ trung tâm hội quốc gia, rẽ phải vào đường đó khoảng độ 2-3 cây số, xong rồi đi ra thẳng Hà Đông đấy, cái khu vực biệt thự liền kề cái biệt thự gì gì đó, tôi thầy không nhớ cái dự án, mà thầy cũng đến làm lễ cho nhà chú thì lâu lắm rồi. Chú ấy ngày xưa làm ở công ty chuyên buôn bán ô tô, và sau bây giờ thì chú ra làm mở giám đốc làm showroom buôn bán ô tô, cũng rất có điều kiện. Đấy. Thì thầy cũng đã hướng cho về gia đình chú ấy cũng muốn thờ cả bên nội bên ngoại, và cái phòng thờ rất là to ở cái nhà tầng to lắm, cho nên là hẳn một cái phòng thờ to, cho nên một cái ban thờ bên nội bên này, cái ban thờ bên ngoại bên này. Đấy, thế thì các cụ đều hoan hỉ cả, mọi người đều hoan hỉ cả. Nhưng còn nếu mà phòng thờ bé thì chúng ta một cái ban thờ thôi, thờ đủ cũng được, một cái bát hương thần linh ở giữa, một cái bát hương gia tiên với tổ cô tổ cậu ở bên tay phải mình hướng vào lễ. Đấy, ví dụ như thờ chính, cái nào chính thì mình thờ bên tay phải. Ví dụ nhà Phật tử này chẳng hạn, thì bát hương gia tiên và tổ cô tổ cậu để bên tay phải mình hướng vào lễ, tức là bên tay trái của thần linh hướng ra, tay phải mình hướng vào để lễ. Còn bên nhà chồng mình thì là để ở bên tay trái mình hướng vào, tức là bên tay phải của thần linh hướng ra. Như vậy là cái ban thờ nó hơi nhiều bát hương thôi, 5 cái. Đó là một cái thần linh này to nhất, cái gia tiên bên nội bên ngoại bằng nhau, ví dụ cái thần linh cỡ 20 thì cái gia tiên cỡ 18, cái tổ cô của tổ cậu cỡ 16. Đó, nó chia thành 3 cấp như thế, 3 loại bát hương to nhỏ khác nhau như thế thì nó đúng hơn. Còn nếu mà không, ban thờ nó chật quá thì thờ một cái thần linh, một cái đại diện cho tất cả gia tiên tổ cô tổ cậu bên nội, một cái đại diện cho gia tiên tổ cô tổ cậu bên ngoại cũng được. Đấy. Thì bên nhà Phật tử này thì vẫn để bên tay phải mình hướng vào là chính mà. Thì còn bên tay trái mình hướng vào thì là thờ bên nhà chồng mình. Đó, thì mình biết bây giờ còn bố còn mẹ ở đấy mà. Thì chúng ta biết, chúng ta cứ theo cái tập tục chủ và khách. Chúng ta cứ nhìn các nguyên thủ đoán tiếp khách mà xem, đúng không? Bao giờ nguyên thủ cũng ở bên gì ạ? Bên tay phải của ống kính ấy, hướng vào. Tức theo màn ảnh nhỏ là ở bên chúng ta ở bên theo màn hình ảnh nhỏ chúng ta hướng vào thì họ bên ở bên tay phải của mình. Đó, hướng vào, đó là bên gì? Bên chủ. Còn bên khách á là bên tay trái của màn hình ảnh nhỏ chúng ta hướng vào. Đấy, chúng ta nhớ đó. Chủ là ở bên gì? Bên tim này này. Mình nói nôm na con người chúng ta có bên tim này này là thường là chủ ngồi. Đấy, còn bên khách á là ở bên gì? Bên này. Đấy, theo cái hướng ngồi hướng mặt của họ. Chúng ta cứ nhìn các nguyên thủ quốc gia đón khách mà xem. bao giờ nguyên thủ quốc gia họ cũng ngồi ở phía gì, phía bên trái tim của họ hướng ra ngoài. Nói như thế chúng ta dễ hiểu. Chúng ta cứ hướng mặt ra ngoài, trái tim chúng ta ở phía nào thì ở bên đó là bên thở chính. À, đấy, để cho nó dễ. Còn Phật tử này nói là sư cô ở chùa nói là thờ như thế, tức là thờ ngày xưa thờ cả bên nội bên ngoại rồi, cái sư cô bảo không được. Cái này thầy phải hỏi lại xem sư cô nào nói. À, nếu mà nói mà chưa chuẩn thì phải chấn chỉnh lại, hoặc là hiểu lầm ý thầy mà đi nói Phật tử sai thì phải chấn chỉnh lại ngay. À, bắt các sư cô nó phải xin lỗi gia đình Phật tử này về làm sai, nói sai. Thầy chưa bao giờ hướng cho các Phật tử và cũng nói các sư ông sư cô như thế cả. Cho nên Phật tử này cũng phải xem xét lại xem có phải sư ở chùa nhà mình không. Nếu sư chùa khác thì thầy không biết, nếu sư nhà sư mà nhà mình mà nói sai, đệ tử của thầy nói sai, thầy phải bắt xin lỗi các Phật tử này vì nghe không thủng hoặc là hiểu sai ý của thầy mà đi truyền truyền đạt sai như vậy, làm cho Phật tử thờ phụng không được chuẩn chỉ, như thế là không nên, bắt phải xin lỗi. Phật tử này cũng có thể liên hệ, nhắn tin hoặc gọi điện lại cho chùa nói xem sư cô nào giận mình như thế, nếu như là sư cô ở chùa, để thầy cũng còn chấn chỉnh các sư cô nếu như các cô thì làm sai, để lần sau đi làm cho nhanh nhà khác nó đúng hơn. Chứ không có gì là phải lo cái chuyện mà thầy trách thầy phạt, thầy dạy thôi, chứ không phải vì cái việc này mà đánh hay là chửi hay là mắng hay là nguyền rủa thế này thế khác, không bao giờ, thầy không bao giờ làm như thế. Cho Phật tử yên tâm nói lại để nếu mà đúng các sư trong chùa thì để thầy dạy bảo cho các sư đệ tử của thầy ngày một trưởng thành hơn, tốt hơn, để phục vụ được nhân dân, phục vụ tín đồ Phật tử được tốt hơn mà thôi. Cho nên trường hợp Phật tử này thầy khuyên là gì? Là nên thờ chọn cả bên nội bên ngoại để cho chúng ta làm chọn cái đạo hiếu của phận làm con. Một câu hỏi nữa, Phật tử hỏi rằng A Di Đà Phật, những ngày lễ lớn tại nhà thì con cúng Phật ra tiên theo quyển kinh Nhật tụng, sau đó tụng kinh như vậy có được không ạ? Xin trả lời luôn là được. Thì quyển kinh Nhật tụng thì các cụ trong Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam các cụ đã soạn, đã duyệt rồi. Thì những cái nghi thức trong đó là nghi thức chuẩn của giáo hội rồi. Các vị những ngày giỗ, ngày chạp đó, tạ mộ, tạ mả đó, theo những cái nghi thức ở trong quyển cúng đó đều được. Còn cái quyển khoa cúng thông dụng thì ở đó nó còn sai nhiều lắm. Thì tới đây thầy cũng hết cái đợt dịch này thầy sẽ soạn lại và xin giấy phép và cho ta cho in lại cho nó chuẩn chỉ, thì chúng ta có thể dùng cái khoa cúng thông dụng ấy chúng ta cúng cũng được, ngày giỗ ngày Tết chúng ta lấy, chúng ta đọc, chúng ta cúng lấy cũng được, không sao. Không cứ là cái phải đoán thầy cúng, phải đoán các sư, có các sư ở gần chúng ta thỉnh được về là quý nhất, mà không có tự chúng ta cúng được. Đạo tràng chúng ta bây giờ là có rất nhiều Phật tử là rất là thông, dẫn chúng tụng kinh nuột nà rồi cơ mà, lo gì cái đó. Các sư mà ở xa không đến được thì chúng ta kể cả tuần cũng thất chay tuần 35-49 thì nếu mà có gần các sư gần chùa thì chúng ta ra nhờ ân đức các sư cúng cho một tuần thì tốt nhất, bằng không thì ở xa thì không có sư, những các tỉnh thành mà không có sư, những nơi không có sư chủ trì xa quá không đoán được, thì các Phật tử chúng ta học trong đạo tràng làm lấy cũng được. Nhưng khi đi làm chúng ta phải nhất tâm để làm không phải không được nhận tiền, làm gọi là trợ duyên cho nhau thôi. Thế thì bằng cái tâm chân thành đấy thì Phật Bồ Tát các ngài cũng gia trì, Thiên Long Bát Bộ các ngài cũng gia trì cho, thì tốt thôi. Đấy, cho nên trường hợp Phật tử này thì trả lời là được, cứ như thế, như lý như pháp mà làm thì công đức vô lượng. A Di Đà Phật. Phật tử nữa hỏi, trước cửa phòng thờ con có treo chuông gió hình Bồ Tát Quán Âm, bây giờ con thay bằng ngọc của chùa, vậy chuông gió con vẫn để hay nên làm thế nào để không bị lỗi ạ? Con xin trên công đức của thầy. Trước treo chuông gió có hình Quán Âm, nay treo thêm miếng ngọc bội để gọi là mình chấn đó, theo phong thủy gọi là chấn, gọi là tống hung nghinh cát đó, tức là xua đuổi những cái xú khí, những cái điều không tốt đi, để đoán những cái điều cái khí lành, những cái điều tốt đẹp đến với gia đình của chúng ta đó. Thì cái việc này thì Phật tử hỏi là có treo chuông gió rồi, nay treo miếng ngọc vào thì có nên bỏ chuông gió đi không? Thì cái này xin thưa với các vị là cái chuông gió nó cũng là tốt, nó cũng là một cái phương pháp gọi là về phong thủy học gọi là chấn hung nghinh cát, thì cái miếng ngọc cũng thế. Mà cái miếng ngọc thì nó còn tốt ở cái sinh khí từ nó miếng ngọc nó phát ra, lại từ cái chỗ gì gia trì của chư tăng trong đạo tràng, cũng như hàng mấy chục ngàn Phật tử chúng ta trong mấy lần làm lễ gia trì, mà đặc biệt là những cái miếng ngọc bội đó được lấy từ những cái khối ngọc tạc các tôn tượng như là Thích Ca, Di Đà, Quán Âm, Địa Tạng, Di Lặc, vân vân, ở trong đạo tràng chúng ta tạo nên. Cho nên cái phần sinh khí và cái phần tâm linh này nó còn tốt gấp nhiều lần những cái miếng ngọc bội bình thường khác nữa, vì nó miếng ngọc đã được chỉ chú, đã được làm lễ tâm linh thì nó sẽ tốt hơn rất là nhiều. Cho nên thầy nghĩ rằng nếu mà cả cái chuông gió, cái miếng ngọc đó mà treo mà nó không nhìn thấy nó vẫn bắt mắt thì cứ để nguyên cũng được, không sao. Nó treo đi vào qua gia đình mà nó vẫn bắt mắt, ví dụ cái miếng ngọc thì để ở trước cửa ra vào ngoài, còn cái chuông gió để ở ngoài cái hiên thì được, không sao, để ra bên ngoài đón gió nó kêu len keng cũng rất là hay, nghe thấy cũng hoan hỉ, tinh thần cũng nhẹ nhàng đi. Cho nên nếu treo mà thấy trường hợp này nó không xung khắc gì nhau cả, khẳng định đầu tiên với các quý vị mà cũng là chắc chắn với các quý vị nó không xung khắc gì nhau, chỉ có mỗi chúng ta xem về cái thẩm mỹ, chúng ta đi ra đi vào nhìn có bắt mắt hay không. Nếu bắt mắt thì để nguyên, nếu không bắt mắt thì miếng ngọc để ở cửa ra vào, còn cái chuông gió cho ra ngoài hiên, treo vào cái ngoài cái xà ngoài hiên, thế thì hợp lý hơn, làm sao cho nó bắt mắt là được. Một câu hỏi nữa, anh trai con mới mất ít ngày và được các con tích cực báo hiếu như kinh bản nguyện của Bồ Tát Địa Tạng đã dạy, nhưng bạn của cháu cũng đang tu Phật, cháu nói ít nhất phải cúng dường tam bảo được 10 chùa mới tốt cho bố, nên cháu nhờ con làm giúp việc này. Con xin thầy khai thị cho gia đình chúng con được biết nên làm như thế nào để có công đức hồi hướng cho anh trai con sớm được siêu thoát ạ. Cái việc mà Phật tử nói là khi anh trai mất mà các cháu trong gia đình, người thân trong gia đình đã tích cực báo hiếu theo như trong kinh bản nguyện của Bồ Tát Địa Tạng đã dạy, đã làm được như thế thì yên tâm rồi. Nhưng mà có bạn của con của anh trai của Phật tử này là khuyên rằng đi cúng dường tam bảo được 10 chùa thì mới tốt. Cái này cũng không nhất thiết, nhưng mà nếu chúng ta làm được thì càng quý. Các cụ ngày xưa nói mà tam bảo như lai của ai phúc nấy, chúng ta đi cúng dường tam bảo được càng nhiều nơi thì càng tốt, không cứ là phải nhiều chùa. Mỗi cái là chúng ta có điều kiện kinh tế hay không, có thời gian để đi hay không. Đặc biệt trong cái dịp giãn cách xã hội này, Covid này, nếu như Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh và một số tỉnh thành đang giãn cách theo nghị định 16 của chính phủ thì chúng ta không nên đi. Chúng ta ở nhà mà tụng kinh niệm Phật mà hồi hướng. Nếu có các chùa nào mà họ tiếp nhận làm sớ để hồi hướng cầu siêu trong dịp Vu Lan báo hiếu này qua Zalo, qua mạng á, thì chúng ta gửi danh sách để chúng ta hướng tâm, để cũng nhờ các sư chú nguyện cho làm sớ sách để hồi hướng chú nguyện cho thì cũng được vậy. Còn bây giờ đi ra đường đang nguy hiểm, tốt nhất là chúng ta không đi đâu, đến các sư các thầy còn không đi cơ mà. Cho nên các Phật tử chúng ta trong giai đoạn này ít di chuyển ra khỏi gia đình nhà mình là tốt nhất, trừ trường hợp bất khả kháng những trường hợp đặc biệt phải đi chợ để mua đồ ăn thức uống hay gì gì đó thì bắt buộc mới phải đi thì đi, thì mới phải đi. Đi thì cố gắng nhớ đeo khẩu trang, giữ gìn khoảng cách theo 5K hướng dẫn của Chính phủ và Bộ Y tế. Đấy. Còn là không cứ là cứ phải đi cúng 10 ngôi chùa thì chân linh của ông cụ mới sớm được siêu thoát, mới được lợi lạc. Cái đấy thì không nhất thiết. Cúng một chùa mà nhất tâm thì cũng được. Còn nếu chúng ta có điều kiện mà có thời gian mà không phải giãn cách, trong cái giai đoạn này, trong cái khu vực không phải giãn cách, thì chúng ta đi không chỉ 10 chùa mà vài chục chùa, hàng trăm chùa, thậm chí nhiều hơn nữa thì càng tốt, cũng càng tốt. Công đức vô lượng, giống như tôn giả Mục Kiền Liên cũng giảng 10 phương tăng. Đấy, thì càng quý. Thì cái này nó tùy vào điều kiện hoàn cảnh thực tế mà chúng ta hành xử, chúng ta thực hành làm sao đó cho nó đúng lý đúng pháp, không vi phạm pháp luật, lại cũng không sợ bị mắc Covid mà các cụ ở dưới cõi âm cũng được công đức vô lượng. Trong giai đoạn này theo thầy tốt nhất chúng ta cứ ở nhà mà đọc kinh niệm Phật, hồi hướng cho các cụ, đấy là tốt nhất rồi. Phóng sinh tu phúc, làm các việc thiện trong điều kiện có thể được nữa thì là tốt nhất. Đấy, chùa nào mà họ tổ chức làm lễ cầu siêu trực tuyến thì chúng ta theo được thì chúng ta theo, không cứ là về mình chùa Khai Nguyên này đâu, có rất nhiều chùa thuộc Giáo hội Phật giáo Việt Nam chúng ta các sư tổ chức làm lễ cầu siêu. Đấy, chúng ta muốn thì cứ gửi sớ vào đó để chúng ta nhờ các quý thầy ăn mày, các quý thầy trợ duyên hồi hướng cho các cụ thì công đức cũng vô lượng. Vậy trường hợp này thầy xin trả lời như vậy. Một Phật tử nữa hỏi: con kính bạch thầy, cho con xin hỏi nhà chùa tổ chức lễ quy y Tam Bảo vào những dịp nào ạ? Pháp hội Trung Phong Tam Thời Hiền Niệm ngày rằm tháng 7 tới nhà chùa có tổ chức quy y Tam Bảo qua mạng không ạ? Nếu không thì con phải làm như thế nào để được quy y ạ? Xin trả lời câu hỏi của Phật tử này. Ý thứ nhất, hỏi là nhà chùa có tổ chức quy y Tam Bảo vào dịp nào? Thì chùa chúng ta thì thường cứ vào dịp pháp hội Trung Phong Tam Thể Niệm hoặc là Quán Âm Tam Thể Niệm thì mới quy y Tam Bảo. Còn những pháp hội địa tạng thì chúng ta không quy y. Mỗi năm thì có mấy pháp hội lớn như tháng Giêng, tháng 4, tháng 7, tháng 9, tháng 11. Mỗi năm có 4 pháp hội lớn như vậy. Thì pháp hội nào cũng có quy y cho cả vong linh, chân linh, anh linh, hương linh bên âm và các Phật tử ở bên dương chúng ta, nên là thiện nam tín nữ muốn trở thành Phật tử bên dương đều được. Còn hôm rằm tháng 7 này không cho các Phật tử đến chùa tham dự vì để phòng chống dịch. Tất cả các sư trong chùa thì là đều là ở trong trụ xứ này rồi. Tất cả các Phật tử, là hơn chục Phật tử ở trong chùa này cũng là ở trong trụ xứ này rồi. Nội bất xuất, ngoại bất nhập, là từ khi Nghị định 16 của Thủ tướng Chính phủ chưa ban ra, Nghị định 17 của Ủy ban nhân thành phố Hà Nội cũng chưa ban ra. Chúng ta còn đóng cửa trước khi đó cơ. Đóng cửa từ cái dịp qua ngày 30 tháng 4, mùng 4 tháng 4 là chúng ta đóng rồi. Mùng 4 tháng 4 bắt đầu đóng rồi các quý vị. Nhưng mà từ khi có Nghị định 16 và Nghị định 17 của Thủ tướng Chính phủ và Ủy ban thành phố Hà Nội thì chùa chúng ta làm càng chặt hơn, nội bất xuất, ngoại bất nhập. Cho nên các sư ở trong chùa thì yên tâm, không phải lo cái vấn đề phòng chống Covid. Cho dù các sư thấy là các sư ngồi đọc tụng kinh niệm Phật với nhau, nhưng mà đây nó cách ly ở trong này rồi, một thế giới riêng rồi. Cho nên các Phật tử đến lễ là cũng không cho vào, để đảm bảo đúng theo quy định phòng chống dịch của Chính phủ cũng như của Ủy ban thành phố Hà Nội và của hướng dẫn của Trung ương Giáo hội, để đảm bảo an toàn tuyệt đối cho các Phật tử chúng ta cũng như là tăng ni tín đồ Phật tử ở trong chùa và bà con nhân dân chung quanh khu vực này. Cho nên thì năm nay vì cái điều kiện nó đặc biệt như thế, Vì vậy mà cái hôm rằm này, này thì cũng có quy tam bảo cho các thần linh, các vong linh, anh linh, vong linh, hương linh, chúng đẳng mà gia đình chúng ta làm sớ đó. Còn các Phật tử chúng ta thì thiện nam tín nữ muốn quy tam bảo thì thôi chúng ta cứ phát nguyện, hết dịch thì chúng ta lên chúng ta đăng ký danh sách, xong rồi lấy điệp sau cũng được, lấy điệp sau cũng được, không sao. Thì chúng ta cứ phát nguyện quy theo, nhất tâm nhất ý phát nguyện quy theo đã. Vì đúng ra là thì như lý thì là không được, như sự là không được, nhưng mà như lý thì đăng cái lúc này nó dịch ra như thế này, chùa không mở cửa được thì thôi thì cứ cầu Phật tam bảo lại gia hộ phương tiện cho, hoan hỷ cho. Thì bao giờ thì có pháp hội lần sau mà hết dịch thì chúng ta lên chúng ta gì thân đối trước tam bảo Phật pháp tăng, miệng thì phát lời thệ nguyện, thân thì chúng ta cung kính đỉnh lễ, tâm thì một lòng hướng theo để quy y thì sẽ đắc giới thôi. Bằng không thì chúng ta có nhiều Phật tử thì nói với tôi rằng có nhiều cụ già quá rồi, bây giờ sắp sửa đi đến nơi rồi, nằm nhiều tháng nay rồi, thậm chí vài năm nay rồi, bây giờ hướng tâm muốn quy y Phật, không lên được chùa nữa thì cho quy y như thế để cho cái điện thoại hoặc cái tivi gần thì các cụ phát nguyện quy y theo có được không? Bảo được. Khi đó nếu mà ở nhà chúng ta nếu quy y cũng phải y áo chỉnh tề, trang nghiêm, tắm rửa sạch sẽ, y áo chỉnh tề. Nếu mà người mà ốm quá không thể ngồi dậy được thì cho nằm cũng được, nếu còn ngồi dậy được thì nên cho các cụ ngồi dậy, ngồi trang nghiêm và chắp tay ở trên giường của mình, hướng vào cái điện thoại, cái tivi mà quy cũng được. Còn cái sớ, cái trứng, cái điệp thì lấy sau, cái trứng điệp thì lấy sau được. Thì cái này thì cũng xin trả lời như vậy thôi, cũng phương tiện là cầu Phật Bồ Tát để khai cho là cũng được. Câu hỏi nữa, Phật tử hỏi: A Di Đà Phật, con bạch thầy, lời Đức Phật dạy quả báo của việc sát sinh rất nặng, nhưng đối với hàng đệ tử tại gia hàng ngày vẫn phải nấu ăn mặn cho gia đình, con xin thầy hướng dẫn cho con biết làm như thế nào ạ. Con có phát nguyện tụng kinh niệm Phật và ăn chay để hồi hướng cho những chúng sinh bị giết như thế được không ạ? Và có bị kết oán nghiệp với chúng sinh không ạ? Thầy nghĩ rằng câu hỏi này cũng rất nhiều Phật tử chúng ta quan tâm. Vì có nhiều Phật tử chúng ta đã phát nguyện ăn chay trường rồi, nhưng mà vẫn phải làm những đồ mặn cho chồng, cho con, hoặc là cho vợ, cho con, cho người thân ăn, hoặc là cho bố, cho mẹ ăn. Thì cái trường hợp này thì trong giới luật của Đức Phật cũng có gì, cũng có khai giá chỉ phạm. Khai tức là gì? Là mở cho, phương tiện cho. Trong cái giai đoạn mà gia đình chúng ta chẳng hạn, ví dụ có những người già, trẻ con, hoặc người ốm đau bệnh tật, bắt buộc phải dùng những cái đồ liên quan đến thịt cá mới khỏe mạnh, mới đảm bảo sức khỏe, vân vân. Thì giới luật Đức Phật cũng khai cho Phật tử tại gia chúng ta có thể dùng gì? Dùng tam tịnh nhục. Tam tịnh nhục đó là từ mắt không thấy con vật đó chết, tai không nghe tiếng nó kêu trước khi chết, và chúng ta không gọi điện, không dặn bảo họ giết trước để mình đến mình lấy thịt. Đó gọi là tam tịnh nhục. Tức là ra chợ gặp đồ làm sẵn rồi, thịt họ làm sẵn, cá nó chết sẵn rồi, hoặc là làm thành khúc sẵn rồi mình gặp mình mua, hoặc là thịt thà họ nướng họ làm sẵn rồi ấy, thì cái đó gọi là tam tịnh nhục, có thể khai cho dùng được, làm được, dùng được. Tuy nhiên ở đây có điều Phật tử hỏi là làm như vậy thì con có bị kết oán nghiệp hay không? Đương nhiên là sẽ có rồi, nhưng nó sẽ nhẹ đi, vì chúng ta không phạm vào cái tội gì, cái tội về thân và khẩu ý, mà chỉ xin lỗi, không phạm vào cái tội tâm và khẩu. Tức là miệng chúng ta không gọi điện, không bảo họ giết cho chúng ta đến để mua để lấy, thì là khẩu chúng ta không phạm vào tội sát rồi. Tâm chúng ta cũng không phải là muốn khởi lên để cái việc ăn ngon này, cái việc thế này thế nọ thế kia mà làm cái việc đó rồi. tâm chúng ta khởi cái lòng từ bi thương xót, nhưng vì cuộc sống gia đình, vì mái ấm hạnh phúc của gia đình nhà mình, cho nên Đức Phật cũng khai cho rồi, thôi cũng bước đầu nó mới học Phật thì gieo duyên thế là cũng được rồi, cho nên khai cho là dùng tam tịnh nhục để làm thì không phạm một cái tội như là tội sát sinh, nhưng mà gọi là tòng phạm một chút. Thì bây giờ chúng ta xẻ thịt của họ bao nhiêu cân thì nhiều đời nhiều kiếp sau chúng ta cũng phải để cho họ xẻ thịt bấy nhiêu cân thôi. Ví dụ chúng ta để chúng ta xẻ thịt của người ta đến 50 cân thì thân chúng ta 50 cân sau này thì chết xuống đem chôn xuống thì những con ruồi, những con giòi, con giun nó chén thịt chúng ta thôi. Ví dụ thế. Hoặc là nếu chúng ta đem mà thiêu á, đem thiêu thì chúng ta không trả được cái nợ đấy, thì kiếp này chưa trả thì kiếp sau trả, đấy thôi. Trừ chúng ta thì chúng ta ăn chay tụng kinh niệm Phật, tu hành tinh tiến để cầu sinh Tây Phương được vãng sinh rồi thì chúng ta sẽ không phải trả cái nghiệp thường mạng ấy nữa, mà chúng ta thì lấy công đức tu hành ở Tây Phương Cực Lạc hoặc ở bất cứ cõi tịnh độ nào á, chúng ta hồi hướng gì để sám hối cái việc đó, để đem công đức chúng ta tu tập để được giáo hóa, để độ cho họ, thì có thể cái kết nghiệp đó sẽ được giải vậy. Cho nên chúng ta cũng không nên quá lo lắng quá trong cái vấn đề đó, vì cái này thầy nghĩ rằng còn rất nhiều những Phật tử tại gia chúng ta đang vướng mắc cái này. Nếu bây giờ chúng ta mà lo lắng quá chúng ta không tu được, chấp vào quá thì chúng ta không tu được, người thân chúng ta sẽ không cho chúng ta theo Phật mất. Cho nên thôi cũng khai cho cái phương tiện mà khai cho vậy. Thì cái này nhớ là phương tiện thôi nhé, chứ không phải là thầy nói là được đâu nhé, là phương tiện là tạm khai cho. Khi mà gia đình chúng ta chưa hiểu đạo thì thôi, thì cả nhà chưa ăn chay được thì tạm khai cho, thì chúng ta dùng tam tịnh nhục để làm thì cho người thân trong gia đình thì cũng gọi là châm trước được. Nhưng mình nhớ là về kết oán nghiệp thì có không? Chắc chắn vẫn có. Vẫn có, nhưng nó sẽ rất là nhẹ. Nếu chúng ta tu tập được nhiều công đức thì hồi hướng thì nó sẽ hết đi thôi. Cái này có thể dùng công đức để tu tập, để hồi hướng, sám hối và hồi hướng thì có thể giải được cái oán nghiệp ấy. Thế Phật tử chúng ta cứ yên tâm. Một Phật tử nó hỏi: A Di Đà Phật, con kính bạch thầy, thầy hoan hỷ cho con hỏi, mẹ con hôm trước có tụng kinh, khi châm hương cháy mà có một nén hương ở dưới bị ướt và chảy nước ra, nhưng hương vẫn cháy bình thường ạ. Con và mẹ con rất lo lắng, mong thầy giải đáp giúp mẹ con ạ. Con xin tri ân công đức của thầy. Cũng bình thường thôi, không sao đâu. Các Phật tử chúng ta đừng có quá bận tâm vào những cái việc như thế. Thắp hương mà nó cháy hoặc nó rơi xuống rồi mà nó bị ướt, nó vẫn cháy, ướt ngoài thôi. Nhưng mà nó nóng, cháy đến đâu nó nóng thì cái sức nóng thì nó chưa ướt đẫm thì nó vẫn cháy được. Sức nóng của lửa thì nó nóng cháy đến gần nó vẫn cháy hết thì không sao. Nên cũng đừng quá lo lắng cái vấn đề đó mà phiền não. Cứ nhất tâm mà tu. Nhất tâm mà tu, mà làm việc thiện, mà tụng kinh niệm Phật chỉ chú vân vân đó, thì cho dù có xấu đến đâu dần dần nó cũng chuyển được thành tốt rồi. Có hung đến đâu dần dần nó chuyển được thành cát rồi. Gọi là nhà Phật chúng ta gọi là chuyển nghiệp từ nặng thành nhẹ, từ nhẹ thành không đó. Đó, thì cứ yên tâm mà tu tập cho nó tốt, không phải nặng nề cái vấn đề đó. Một câu hỏi nữa, con kính bạch thầy, thầy giúp cho con với ạ. Con tên là Vũ Thị Phước Mỹ. Từ năm 2018 con phát nguyện tụng kinh Địa Tạng, nhưng mỗi khi vào tụng con thường xuyên bị buồn ngủ, không có cách nào tỉnh táo được. Con vẫn kiên trì được hơn 21 ngày. Sau đó vì con vẫn đang đi làm nên con bỏ không tụng nữa. Mấy tháng sau con bắt đầu tụng lại nhưng vẫn buồn ngủ. Con lại bỏ kinh lần nữa. Đến tháng 3 năm nay con lại phát nguyện tụng lại. Những lần trước con chỉ cầu cho mình và người thân, lần này con hồi hướng cho các oan gia trái chủ và phát nguyện vãng sinh, nhưng vẫn bị lặp lại như thế. thậm chí còn nặng hơn. Khi con vào thời khóa cùng nhà chùa chỉ chú tụng kinh Phổ Môn để hồi hướng cho dịch bệnh, cho đến đợt vừa rồi bị nặng đến mức con phải bỏ giữa chừng, xin thầy từ bi bố thí cho con được biết làm cách nào cho khỏi hết buồn ngủ, cho hết buồn ngủ. Cái này cũng là do kinh nghiệm, do cái nghiệp của Phật tử này. Thôi thì phải lo để sám hối thôi. Lo sám hối bằng cách nào? Bằng lễ Phật. Phật tử này dành cái thời gian ra để lễ hồng danh các đức Phật. Có thể lễ 86 hồng danh của đức Phật ở trong kinh Chư Kinh Nhật Tụng ấy. Đấy, lễ trong cái hồng danh đó. Hoặc là các Phật tử này có thể lễ gì? Lễ Ngũ Bách Danh. Ở trong quyển Ngũ Bách Danh nhá. Để lễ. Nhưng mà lễ tùy theo sức mình. Trong Ngũ Bách Danh đó thì không lễ được cả 500 lễ một thời, thì chúng ta chia thành lễ khoảng 100 hoặc 200 lễ, tùy theo điều kiện sức khỏe của chúng ta, thời gian chúng ta. Nhưng tạm thời dừng là cái việc ngồi tụng kinh phát nguyện lớn, mà chúng ta cứ lễ để sám hối đó. Sám hối Tam Bảo, sám hối Phật Tổ là từ vô thủy kiếp trước đến nay con có tạo tội lỗi gì, hoặc là chê bai hủy báng Tam Bảo, bất tín nhân quả, báng phá kinh Phật, cho đến nay con mới tuy gặp được kinh Phật mà tâm trí chẳng định, thường là hôn trầm buồn ngủ như thế, thấy là con rất là hổ thẹn. Cho đến nay đối trước Tam Bảo, Phật Pháp Tăng khắp cả mười phương một lòng một dạ chí thành sám hối cho con được xin Phật khai tâm khai trí cho con từ nay trở đi, cho con dần dần mà không bị buồn ngủ nữa trong khi tụng kinh niệm Phật, để cho con xin được trí tuệ khai thông hay là trí tuệ khai mở vân vân đó, vân vân. Đại khái là khấn nôm khấn na như thế, thì tùy duyên. Nhưng quan trọng cái Phật tử này nên chuyển sang lễ Phật, chuyển sang lễ Phật nhiều hơn. Thay vào cái thời khóa ngồi tụng kinh thì Phật tử này lễ Phật, cứ nhất tâm lễ hồng danh chư Phật Bồ Tát như thế. Thì khoảng độ tầm một vài tuần hoặc một vài tháng gì đó đi, cứ cho là 3 tuần hoặc là 100 ngày đi. Như thế đi thì thầy nghĩ dần dần sẽ ổn thôi. Vừa sám hối bằng cách lễ Phật, vừa sám hối nhất tâm để tỏ bày nữa, thầy nghĩ dần dần sẽ ổn. Đây là ý thứ nhất. Ý thứ hai, Phật tử này hỏi là trước đây con có theo học môn cảm xạ học được khoảng một tuần, thì con nghe thấy có một hai giọng nói trong đầu, lúc đó con không biết đó là vong theo, nhưng sau khi biết thì con không học nữa. Từ khi tụng kinh thì con nghe thấy ít hơn, nghe thầy giảng pháp thì con mới biết là không nên như thế. Bây giờ con muốn bỏ cái nghe thấy đó thì phải làm như thế nào ạ? Và ở trên trán con, mỗi khi con nhắm mắt lại thì lại có những hình ảnh không rõ ràng và rất nhiều màu sắc xuất hiện. Con không biết việc đó là như thế nào và phải làm như thế nào ạ? Con không muốn bỏ kinh và cũng muốn được vãng sinh về thế giới Tây Phương của Đức Phật A Di Đà. Con kính xin thầy chỉ bảo cho con được rõ. Đấy, cho nên trường hợp này đọc câu hỏi ý thứ hai, Phật tử này hỏi mới thấy đây có vấn đề chứ đó. Trước đây tu theo cảm xạ học, tức là mình là tu theo gì ạ? Một cái bảng môn tà đạo, chuyên mong cầu thần thông, mong cầu sức khỏe, mong cầu được mở được con mắt thứ ba để nhìn thấy cái này cái nọ cái kia, cho nên bây giờ như thế. Đấy, chúng ta thế. Thôi trường hợp này thì cũng nhất tâm như cái câu hỏi mà Phật tử nay hỏi mà thầy hướng dẫn ấy. Chớ có hướng tâm lên cái chỗ đó, mà hướng tâm xuống chỗ đan điền mà tu. Đó. Nghe lại cái câu mà thầy hướng dẫn cái Phật tử lúc đầu á, câu hỏi thứ hai thứ ba gì đó mà hướng dẫn, mà Phật tử bảo là cũng thấy đau nhức ở giữa hai đôi chặng mày mắt á, đấy, theo đó mà tu. Thì dần dần thì cái đó sẽ hết thôi. Đấy, thì hôm nay thì xin trả lời một số câu hỏi như vậy. Tiện đây cũng thông báo luôn với các Phật tử chúng ta là hai hôm nay thì các Phật tử ở các đạo tràng, Phật tử chúng ta phát tâm thì đây thì chỉ đọc tổng thôi, còn cái này thì ngày mai ngày mốt thì các sư cô sẽ đánh máy và đăng lên trên cái thông tin đại chúng, trang web của nhà chùa và cái Zalo Facebook của chùa. Thì cũng là nó chưa chuẩn 100%, 70-80% thôi. Vì hôm qua bảo sư cô Ánh chi khách, cô lên cô tra trên cái địa chỉ cái ngân hàng của tài khoản của chùa ấy. Cô bấm thế nào, bấm ra bấm vào làm sao nó mới khóa mất cái tài khoản ấy. Sáng nay thầy phải đi ra ngân hàng, mà bây giờ đi ra ngân hàng bây giờ rất nguy hiểm. Cho nên bây giờ thì thôi, tạm thời là nó cũng chưa chuẩn 100% đâu, nhưng mà nó khoảng được 90-95%. Các Phật tử nào còn chưa thấy tên hay là tên chưa đúng thì cũng hoan hỉ. Vì các Phật tử không phải lo là cái chúng ta cúng dường mà không đến được tay người dân đâu. Đảm bảo tuyệt đối của chúng ta là đến 100%, thậm chí còn đến cả 1000% chúng ta cúng. Chúng ta cúng được 1 tấn gạo thầy đã vận động để làm cả 10 tấn gạo rồi. Cho nên riêng người nào thì thầy không biết, nhưng mà riêng với đạo tràng chúng ta, với sư phụ thì các Phật tử chúng ta yên tâm tuyệt đối. Thầy lấy danh dự của người tu ra để hứa với chúng ta là yên tâm tuyệt đối cái vấn đề làm từ thiện. Thì đến hôm nay thì tính đến ngày hôm nay thì trong ngày hôm nay các Phật tử chúng ta phát tâm được là 18.140.000 tiền mặt, và đạo tràng cô Nhung ở Đan Phượng là 5 tấn gạo, gia đình chú Hiếu ở Đan Phượng là 1 tấn gạo, gia đình bác gái ở Hà Đông 1 tấn gạo. Như vậy là hôm nay là chúng ta có các Phật tử phát tâm tiền mặt là được 18.140.000 đồng tính cho đến tối nay, và 7 tấn gạo. Hôm nay nhóm Phật tử bà Nguyệt với một số các Phật tử cũng cúng dường thêm vào gạo và mì tôm. Thì ở đây thầy có đánh ở đây rồi, nhưng mà thôi cái thời gian không có để đọc cụ thể, chỉ thông báo chung chung vậy thôi. Xin bạch với các Phật tử chúng ta, tác bạch với Phật tử chúng ta là để cho thuận tiện cho cái việc theo dõi. Các Phật tử chúng ta thống nhất là cái tiền từ thiện á, cúng gạo, cúng mì tôm, dầu đèn, mắm muối để làm từ thiện cho bà con gặp khó khăn trong cái đợt Covid lần thứ tư này của đạo tràng chúng ta gửi vào cái số tài khoản Techcombank của chùa. Cái này thì số tài khoản Techcombank đây là chủ tài khoản là Bùi Văn Kiều, số tài khoản là 1402 4276 148663, ngân hàng Techcombank chi nhánh Sơn Tây Hà Nội. Cái này thầy sẽ bảo bên phòng thông tin sẽ đăng lên chúng ta xem nó dễ. Cũng chính là cái tài khoản mà 1-2 tháng trước chúng ta phát tâm vaccine đó, phát tâm quỹ vaccine đó. Vẫn cái tài khoản này làm từ thiện thì nó vào một cái nó dễ. Còn cái tài khoản BIDV thì các Phật tử chúng ta cúng dường chay tăng, rồi cúng dường tượng, cúng dường phóng sinh, cúng dường tam bảo, thậm chí có vị là cúng thầy, có thì vị thì bảo là biếu cụ, tức là biếu thân mẫu của thầy vài đồng ấy, để nhân lễ Vu Lan vân vân. Có Phật tử ghi rất rõ ràng, ví dụ cúng 1 triệu chẳng hạn thì chư tăng bao nhiêu, in kinh bao nhiêu, phóng sinh bao nhiêu, cúng thầy bao nhiêu, rồi biếu bà cụ mấy đồng bao nhiêu, rất là rõ ràng, rành mạch. Cho nên các Phật tử chúng ta ở đây cúng dường cái gì, hoặc là đặc biệt là làm từ thiện, các vị nếu làm từ thiện thì nên ghi 2 chữ từ thiện vào đấy. Kể cả đưa vào tài khoản Techcombank rồi thì một số Phật tử họ cúng dường tam bảo, cúng dường tượng, cúng dường xây dựng thì họ vẫn gửi vào cả Techcombank, vì họ tiện mà họ gửi. nhưng mà chúng ta nên ghi vào để sau này còn cái bản sao kê cho đó, thì nhớ đâu có các cơ quan chức năng họ có hỏi bất cứ lúc nào thì chúng ta còn có cái bằng chứng ở đấy, chúng ta không thay đổi cái gì được ở đó cả. Thì cho nên thì mong rằng các Phật tử chúng ta cũng có ghi cho rành rọt vào, rõ ràng vào cho thầy, càng minh bạch bao nhiêu thì càng tốt bấy nhiêu. Thầy cũng mong các Phật tử hoan hỷ. Thì hôm nay chúng ta nghỉ ở đây. A Di Đà Phật. Nguyện đem công đức này trang nghiêm Phật tịnh độ, trên đền bốn trọng ân, dưới cứu ba đường khổ, nếu có ai thấy nghe đều phát tâm Bồ Đề, hết một bảo thân này đồng sinh về Cực Lạc. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô Bản Tôn Địa Tạng Vương Bồ Tát.